Đó là cái mà tại vì có nhân viên thì nó phải dính nhau, mà cái người chỉ đi đúng đường thì người lại phải đi đúng đường, mà dù bây giờ người mà đi đúng đường có thể chiều người đi đúng đường chăng nữa, nhưng mà cái người đi đúng đường người ta cũng biết là chiều để một lát kéo sau được kia thôi, người ta biết cái đường ra. Thành ra cái quan trọng nhất đối với một con người bình thường là cái nhân viên đúng đắn. Còn cái kia thực sự là nó là những cái yếu tố mà thiết yếu nhất, khi mà mình khó mà đạt được nó thì phải có đủ nhân viên. Vì vậy mà nói trở lại đó, cái nhân viên đó người ta kêu là thiện trí thức. Mà thiện trí thức có hai mặt, cái này thì ai cũng biết rồi. Thiện trí thức nhiều khi thiện trí thức thấy là làm theo cái mặt cũng như là positive chẳng hạn, vậy thì mình không hiệu quả. Thiện trí thức phải làm theo cái mặt negative. Cái đấy là thiện trí thức, ví dụ bà vợ về khuyên chồng anh đi chùa đi học như vậy gì đi, chồng không có hiệu quả, bà vợ nó phải bắt đầu tạo từ não trong chồng. Rồi bà vợ nó cũng phải từ từ hết cỡ không, nhưng ông chồng mệt mỏi rồi, chưa bao giờ thấy vợ ai là quỷ sứ như vợ tôi, chẳng như vợ tôi hết. Bây giờ cũng chồng mệt quá phải tìm đến chùa. Thành ra thiện trí thức cũng có hai mặt rồi. Nói ra cái thức người, nhưng mà nhiều khi Bồ Tát hành hai hạnh, Bồ Tát hành hành thiện này, Phật hành là hành thật như vậy. Thì cái đó là tùy theo, nếu mà mình mà như là con ngựa hay á, con ngựa mà thấy cái roi nó đụng vào da hay là thấy đau rồi chạy á, thấy roi nó đụng vào da ra thì chạy rồi đó, thì mình đỡ phải đau. Con ngựa mà giỏi nhất là nó thấy cái bóng roi nó chạy, không bao giờ nó bị đau nữa. Thế là mà ví dụ nghe độc thân nó mà chỉ thấy cái bóng tiền não nó qua mới đang chị đi đó, chạy đi liền, đi vô chùa liền thì mình khỏi bị tiền não. Còn mà thấy bóng roi cũng tỉnh bơ để nó đụng chát, mà nó đụng chát đây tức là mới có chưa có thành gia đình, như vậy có này nọ giết tư tình này nọ thôi cũng đau rồi đó. Còn vấn đề mà nó bắt đầu khấu rồi xương tủy nó mới chạy. Vậy nghĩa là mà lúc nó đau rồi nó chạy chậm. Đâu có chạy mau mà chạy hoài chứ. Tư thành ra vì vậy là nên cái nói tóm là thì mình biết, thế rồi mình biết là như vậy. Những trường hợp con người bình thường mình ở trong trạng thái trung bình ấy, thì cái tốt cũng là cái đó. Thì mình nên giữ nhân viên đó, mình tìm nhân viên tốt. Chứ người Phật tử bình thường là đừng phải tìm pháp hay hết rồi pháp tìm hết đó, phải bao giữ nhân viên. Dù bây giờ mình thấy có một pháp hay rồi, mình có nhân viên mình cũng liệt ra. Thành ra quan trọng mình giữ nhân viên. Nên cái đó là cái vấn đề với nhân viên đó. Thì thực ra mình có một cái khác ở trong con người, nó có một cái năng lực khác, cái năng lực nó tự do, đó là cái ý chí của mình, cái đó là tư tâm sở. Thì cái năng lực đó nó có thể làm cho mình nó trở thành một cái liên hệ trong những cái nhân viên, đó là cái ý muốn của mình. Ví dụ mình muốn như thế, cái ý muốn nó rất mạnh. Ví dụ bây giờ mình anh chồng là có một chị vợ là nó rất hợp ý rồi, hài lòng, thế đây là chuyện thích. Thì mình trong mình nó có cái ý muốn là mình không có gì lời rời xa cái người đó. Nó không phải là dĩ nhiên rồi, là không phải gì gọi là cái mà cái ái ý mà theo lối mà nó thuần túy tình cảm. Đây là bởi vì biết là cái người lợi ích nhiều cho mình, rất nhiều. Thì lúc đó nó, cái tâm niệm nó của mình, cái ý muốn nó của mình nó sẽ làm cho mình. Còn đi tiếp sau đó, nó rất mạnh, nó làm cho mình những người có luôn luôn có một cái nhân viên như thế này. Thì những cái đồ mình biết là mình đạo thật là hàng vật, nó có ích lợi cho mình. Lúc đó mình có một cái ý niệm, cái ý muốn của nó. Lúc đó mình cái đạo thật nó không có rời xa nữa. Thành ra nhớ là đây sẵn nói là cái vấn đề mà của đạo Phật, một cái nghiệp á, nghiệp nó phải là một cái định mệnh. Mình nhớ như vậy, nghiệp nó không có định mệnh. Nghiệp á, trong đạo Phật đúng mà Đức Phật nói mà nếu mà người ta không có nhìn sâu á, mà thì nhìn nó chính xác, không có phân suy nghĩ sâu rộng hay chính xác á, thì cái nghiệp nó chỉ nằm trên phương diện gọi là luân lý đạo đức thôi. Người làm thiện được Phật thiện, người làm ác. Và cái luân hồi của mình nó cũng trên phương diện đó thôi. Cái người mà mang cái nghiệp thiện nó thì sẽ đầu thai, sẽ sinh ra. Nghiệp là dĩ nhiên là nhân. Nghiệp có nghĩa là nhân. Mà nhân thì phải có quả. Thành ra một khi có nghiệp thì sẽ đầu thai, sẽ tái sinh. Mà nếu nghiệp xấu thì đầu thai xấu, nghiệp thiện thì đầu thai cái thiện. Thành ra cái sướng của mình á, nó là một cái kết quả của cái nghiệp thiện. Chứ không phải là toàn thể cái gì của mình ấy, nó cũng bị cái nghiệp đó giới hạn chi phối hết. Mà nếu mà cái nghiệp đó mà nó chi phối hết tất cả mọi cái gì của mình, đời sống cái gì của mình, thì nó trở thành cái định mệnh. Tức là nó cố định rồi. Và nó cố định như thế rồi á, thì cái người nào bị quả ác rồi đó, không còn cách gì tu sửa được nữa. Thành ra cái luật mà cái quan điểm ấy, về nghiệp ở trong đạo Phật ấy, nó không phải cái định mệnh. Mà bởi vì cái lý do đó là nhân quả, rồi nhân quả, nhân quả. Tức là trong cái quả của mình ấy, luôn luôn nó có một cái mở ra, cái đó là cái nhân, nó tiếp tục là một cái nhân nữa. Cũng như khi mà một cái hạt cam mình ra đất nó lên, nó thành cái quả. Trong cái quả đó nó lại không sinh nhân. Sinh nhân đó là một cái để làm cho nó tiếp tục nữa. Đó, nó tiếp tục nữa, nó phát triển nữa. Thì đó là trong cái luật nhân quả, tức là không có một cái quả nó chấm dứt. Nó chấm dứt thì nó mới là cố định. Còn nếu mà nó lại trở thành sinh nhân nữa thì nó không cố định. Do đó nên nó có thể nó tạo một nghiệp nữa. Thì trong cái lúc tạo nghiệp như vậy, nó có thêm một cái ý muốn của mình gọi là tư. Nó cùng chữ là chữ tư thì nó tư tâm sở. Trong những cái tâm sở đó thì nó là tư. Thì cái tư đó là cái ý muốn của mình. Ví dụ bây giờ cái người bị cái cảnh nghèo khổ, tức là có cái việc ít tiết, nhưng người đó vẫn có cái ý muốn, tức là có một cái tự do lựa chọn. Mình nghĩ là mình vẫn thích giàu có, mình vẫn thích vươn lên, mình vẫn thích học lỏm. Trong cái tư của mình nó có như vậy. Và chính cái đó á, nó sẽ bắt đầu nó làm cho cái quả hiện tại mình là nghèo khổ mà vậy. Một cái anh rốt nát mà anh có cái anh không cái tư tâm sở của anh, nó đi hướng khác, thì anh thấy là người học giỏi thì anh lơ là. Còn một cái anh này anh nghèo, anh thất học, nhưng mà anh có cái tư tâm sở là anh muốn học giỏi, anh muốn giàu có, thì tự nhiên anh thích gần những người bạn như vậy. Thì vô tình ví dụ anh tặng cái bạn nào mà nó được đi học, anh thấy thích gần rồi. Cái thích gần nó là một cái nhân viên mới để cho cái quả của sau nó khác đi. Thành ra cái nghiệp ở trong đạo Phật nó là một cái định nghiệp, mà cái nghiệp nhân quả nó là một cái nó mở rộng để mà cho nó diễn tiến vô cùng, diễn tiến vô cùng, mà nó biến chuyển về mặt. Thành ra đó là cái mà mình nhớ thêm cái điểm đó với nhiều người. Thì biết ở đây mình không nhớ là có ai có trách nhiệm chủ nhật này, thì cũng hỏi mình việc theo cái lối mà định mệnh như vậy. Cái gì cũng nhiều, cái gì cũng nhiều. Rồi mình làm gì nữa? Rồi đi ra đường nên tự nhiên mình rớt con đi tổng nhiệt. Rồi nhét, thì cả. Thì nó cắn bốp, nhiệt, cả. Nó làm gì cũng nhiệt, cả. Hết như thế. Thì cái đó có phải là đúng không? Đúng cái nghiệp thì thực ra nó không phải là nghiệp, nó là nhân quả. Và khi nó là cái quả rồi nó là nhân nữa. Và cái nhân quả đó mình có quyền lựa chọn. nhờ cái tư tâm sở trong mình, nhờ cái nhận định và cái ý muốn thích của mình, và từ đó nó phát đẩy, nó dồn những cái năng lực có trong người mình về cái hướng đó, và mình sẽ hành động để làm cho nó tạo nó cái nhân nó mạnh thêm. Hành động bằng cách là ví dụ như tôi thấy, ví dụ như trên đấy là cái em nhỏ đó, nó sẽ dần một cái bạn nào học thức có học, và nó sẽ dần bằng thân của nó sẽ dần bằng miệng nó nói chuyện, nó gần gũi. Thì những cái đó là những cái nhân viên làm cái việc để cho nó có liên hệ với những người có học, và để cho nó từ từ nó chuyển cái việc đi. Có chân lý rồi đó thì từ từ á, mà mình quen với lại cái ý nghĩa đó á, thì từ từ mình bắt đầu mình nhận ra là tất cả nó là do cái tâm của mình gắn, từng cái ý nghĩa, từng quan niệm, từng cái thích, từng cái ghét, từng cái gì gì á, là nó do mình tự tạo hết. Thành ra khi mình thấy được cái đó rồi thì tự nhiên cái quan niệm mình nó sẽ thay đổi. Lúc mà mình chưa có thì mình thường thường mình thấy những cái gì mình ghét, mình cho là cái đó nó đúng thật là đáng ghét, muôn đời đáng ghét, vạn kiếp thì đầu thai lại cứ vạn vạn thì kiếp nó cũng là cái đáng ghét. Đó là vì mình chưa có thấy tướng không. Nhưng mà khi mình thấy tướng không dần dần mình quen với nó thì mình thấy là tại cái tâm mình nó sắp xếp như vậy và nó gắn vô cái chỗ đó. Đó, nó là như thế nữa. Và từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mà mình ghét đó, nó lại không có hết. Mà nó nối kết với cái đó và nó tạo nghiệp để nó kéo dài thêm nữa. Thành ra khi thấy được cái tinh thông ấy, thì từ từ mình mới thấy là mình là một kịch sĩ tự đóng tỏ hết. Từ cái xuất sự tạo đủ hết. Thì lúc đó mình mới từ từ mình điều chỉnh cái tâm lại, và tự nhiên thì lúc đó thì dĩ nhiên là những quan niệm mà truyền thống trong xã hội họ truyền lại cho mình, nó bắt đầu nó khác đi, mình thấy nó khác. Đó, ví dụ như là nếu mình mà theo đạo Khổng thì ví dụ như là một tay mà bất hiếu, một cái gì dễ ghét vô cùng bận đem ra bắn cũng được. Nhưng mà bắt đầu từ khi mà học tính không ấy, thì từ từ mình thấy là thực ra nó có một cái gì diễn ra, nhưng mà tất cả cái ý nghĩa đó, cái gì nặng nề của nó, cái gì cũng là tự mình tạo ra. Và cái dù cái anh chàng nó bất hiếu đó, nó đang diễn ra đó, nhưng mà còn tất cả cái mà ý nghĩa, những cái tình cảm, cái gì đó là thuộc về mình đó hết, của mình đó hết. Và khi mình đi sâu vào nữa thì mình thấy là đến cái mà vai trò của anh ta đó, tức là một kẻ bất hiếu có gì đó, là cũng do cái tâm mình đó, nó giữ lấy nơi đó, nó dựa vào chỗ đó, nó dựa vào cái chỗ đó, tức là cái chỗ sắc của anh ta, sắc vào tưởng hình thức đó, rồi nó giữ lấy cái ý nghĩa đó trong đó, và nó diễn ra một cái ý nghĩa như vậy, một cái màn ở trong đó mình ghét, mình thương nó. Ví dụ mình tội nghiệp là mẹ, ông bố, mình ghét cái trẻ con bất hiếu này nọ, tất cả những cái đó. Khi mình thấy tính tâm là gì? Mình thay đổi. Nếu là nó không phải là thương cái kẻ bất hiếu, nhưng mà mình thấy là nó thay đổi chỗ này, mình thấy là nếu mình không nhìn đó thì chính mình phiền. Chính mình tự tạo hết cái phiền đó. Nếu mình thấy đó thì mình thoát được. Và mình nhìn một bước thứ hai nữa đó, là khi những cái ý nghĩa mà có hiếu hay bất hiếu này nói gì á, một khi mà mình không chịu tạo ở trong tâm mình nữa thì mình sẽ thấy nó là cái kẻ đó,
bà mẹ, ông bố đó, đứa con đó đều đang ở trong cái vô minh hết, đều đáng tội ngang nhau hết. Và cái việc mà nếu mình muốn làm ích cho những người đó là khai mở trí huệ cho những người đó. Thành ra từ cái tướng không nó thấy như vậy, và từ cái thấy như vậy nó phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm, chứ nó không có còn theo những cái quan niệm của xã hội của mình. Nhưng mà tuy nhiên trên cái bề mặt của đối xử với người ta, bởi vì ví dụ như một vị Bồ Tát thấy rồi mà người ta vẫn chưa có hiểu, thì Bồ Tát nó vẫn đối xử theo cái nhìn của người ta, thì vẫn kết luận là cái thằng nó bất hiếu, thằng nó đỏ. Nhưng mà trong cái nhìn của trí huệ Bồ Tát nó thì thấy rõ như vậy. Thành ra tự nhiên cái hành động của mình ghét nó không khởi lên được nữa. Và cái xót thương theo đúng cái trí huệ nó mới từ từ nó khởi lên. Và cái mà những cái mình học về Phật pháp đó, thì nó từ từ nó tiến diễn tiến như vậy. Bây giờ mình tiếp theo cái không này.
Thank you.